với nhau để tu học cũng phải lập cái nhóm đó trên một cái, trên một cái một cái biểu tượng, một cái tinh thần, một cái mục đích, một cái cứu cánh giác ngộ, chứ không phải là chỉ có thanh tịnh hay an lạc thôi, giác ngộ chứ không phải chỉ hạnh phúc. Mà xây dựng, nếu là một tập thể của mình thì cũng phải là tập thể giác ngộ, nếu là một gia đình thì cũng phải là một gia đình giác ngộ, tại vì chỉ có giác ngộ mới đưa đến hạnh phúc chân chính. Còn một khi còn mê mờ là còn đau khổ, không có không bao giờ mà trong mê mà thực sự là có tìm được hạnh phúc chân chính hết đó. Cho nên chỉ có giác ngộ mới nói đến, mới nói đến hạnh phúc được, còn không phải giác ngộ không nói đến hạnh phúc. Cho nên Đức Phật không đề cập đến hạnh phúc nhiều mà đề cập tới giác ngộ, tại có giác ngộ thì có hạnh phúc, chắc chắn như vậy. Mà nhất là không không hạnh phúc sao được, khi mình có đủ khả năng để vào bất cứ cái cửa, cái cửa tam quan tham sân si của bất kể kẻ nào để độ họ, hay bất kể cảnh giới nào để độ họ, với cái trí tuệ đó, với cái tính giác, với cái bất động đó mới độ được. Còn độ mà vẫn động nó độ không được, tức là mình độ mà nếu không được như ý muốn mình phiền thì cái đó là còn động là độ không được. Cho nên phải từ nơi cái tịch tĩnh vô cùng mà quán chiếu mà độ sinh thì kham nhẫn được, thì độ được. Mà có như vậy mới hạnh phúc chứ. Tức là mình có thể cứu bất kể ai, mình có thể độ bất kể ai, và mình có thể báo ân được hết đúng như mình muốn, và mình có thể thực hiện như vậy, thì cái đó mới là cái hạnh phúc chân chính. Cho nên hạnh phúc không thể lìa hai chữ giác ngộ ra mà có được. Nếu hạnh phúc nào mà không có dính dáng tới giác ngộ chỉ là một hạnh phúc giả tạo nhất thời, và là hạnh phúc đó chỉ là hạnh phúc mong manh, đánh đổi lấy nhiều cái đau khổ, cũng giống như là mình đi vay tiền nhà băng để đi chơi, thì cái chơi này có bộ cũng đã đời thiệt, nhưng mà cái trả nợ cũng điêu đứng lắm. Đó. Thì những cái hạnh phúc mà không dính tới giác ngộ chỉ là như vậy thôi, chỉ là vay nợ để hưởng thôi. Cho nên Đức Phật mới chỉ đề cập tới giác ngộ mà không đề cập tới hạnh phúc. Thế nhưng mà mình biết rằng là sở dĩ khơi mở đầu mà nói đến những cái tính giác linh minh, cái tính giác này nó linh, nó minh, nó tịch chiếu, nó chân thường. Đó. Và khi mình biết cái tính giác này nó như thế á, là mình hiểu là mở đầu ra nói đến pháp môn tịnh độ, nói đến chư tổ tịnh độ, tại sao đề cập tới cái cao thượng nhất là cái sự thành Phật, như trong kinh Pháp Hoa nói, nó đề cập tới cái duy ngã độc tôn, cái Phật đàn sắp đến này này. Mà năm nào mình cũng phải làm 7 ngôi sen cho một đứa trẻ đóng vai Đức Phật đi để nói cái câu như thế. Cái câu đó là cái gì vậy? Và tinh giác linh minh là cái tịch chiếu chân thường, là sự thành Phật, là sự giác ngộ. Đó. Tích mê, tích là xưa, kim là nay, tích mê kim ngộ, lộ đường đường. Đường đường là rõ ràng, lộ là hiền lộ. Là cái tính giác linh minh đó, cái tịch, cái, nó có cái sức tịch chiếu và chân thường như vậy, tức là nó có một cái sự tịch tính an lạc như vậy mà vẫn độ chúng sinh khắp cùng. Thì cái đó ngày xưa nay mình mê cái bản giác của mình, chính vì mê bản giác mới thành chúng sinh, chính vì mê bản giác mà có thiện ác nó phân. Thiện ác phân rõ ràng ở cái nơi mà mê chấp đó thôi, là thiện ác nó rõ ràng là như tôi chứng minh rất là nhiều lần, là mình cứ chỉ thấy rằng là ngã, xong nghịch thiện, à, nghịch là ác, mà thuận là thiện. Và từ đó mình cứ chỉ kết luận thiện và ác như vậy, rồi hai bên tranh chấp với nhau, hai phe tranh chấp với nhau. Phe này á bảo anh mà lợi á thì tôi bị nghịch cho nên anh là kẻ ác. Anh phe này bảo anh mà lợi á thì tôi bị khổ cho nên anh mới là ác. Cho nên hai phe cứ như thế. Cho nên cuộc đời thiện ác khi nào cũng bao giờ diệt được nó hết. Mà một ngày mà còn thiện ác là một ngày còn khổ, còn phiền não, còn đủ thứ. Là không phải thế giới của Phật. Thế giới của Phật nhờ ngộ được cái tính giác linh minh này cho nên thiện ác nó tự diệt, chẳng còn nữa. Tại vì nó khởi trí tuệ, nó nhổ tận căn của vô minh, nó khơi được tận ngọn tận ngành, từ ngọn cho đến, từ gốc cho đến ngọn của trí tuệ, mà nó không còn những cái sai lầm nữa, cho nên nó mới được thanh tịnh và an lạc. Còn vì cái cảnh giới này nó có thiện ác quá nhiều cho nên nó không bao giờ nó có thanh tịnh và an lạc. Tại sao mà một cảnh giới có thiện ác mà lại thanh tịnh được? Một cảnh giới có thiện ác làm sao mà an được? Đúng nghĩa. Chỉ có những người khát khao đến độ mà là cuồng tín, tức là mê nhận đại là trong cái thế giới này có thể đạt được an lạc thì mới chấp nhận được như vậy. Còn nếu dùng trí tuệ mà quan sát thì không thể nào tin được. Đó. Và dĩ nhiên là phải hiểu là chỉ có trí tuệ thì mới an lạc được. Tại vì trí tuệ thấy rõ được mọi khía cạnh, cho nên không dối mình. Và vì không có dối mình bao giờ cho nên không dối người. Còn những người tự dối mình, tức là cứ chỉ nghĩ rằng là đại nó là thôi đi như vậy để cho nó có an lạc, thì tự dối. Và như vậy đâm ra dối người. Thế tích mê là xưa nay mình vì mê như vậy cho nên mới mê mê mờ, mới thành mộng huyễn mới thành như vậy này. Mới thành đủ thứ những cảnh giới như vậy cho nên ngày hôm nay ngộ được. Ngày hôm nay ngộ được cũng chỉ là ngộ được là gì sao vậy? Sao gọi là ngộ? Là bởi vì nhờ được khai thị. Ngộ nhập đó mà. Thế thì được khai thị, được chư Phật khai thị. Chư Phật hóa thân ở nơi đời này để khai thị cho mình, cho nên kim ngộ. Cho nên đó cũng là cái nhân duyên gặp Phật và gặp Pháp. Cho nên Đức Phật đã nói một cách không khách sáo. Không khách sáo. Đó. Và Đức Phật bảo rằng là hạnh phúc thay. Ở đời chỉ có 4 hạnh phúc thôi. Không có hạnh phúc nào khác hơn hết. Hạnh phúc thay chư Phật ra đời. Hạnh phúc thay giáo Pháp được giảng. Hạnh phúc thay chư Tăng hòa hợp. Hạnh phúc thay đại chúng đồng tu. Đời chỉ có 4 hạnh phúc đó. Tại vì chính 4 hạnh phúc đó là những nhân duyên để đưa đến cái sự ngộ nhập được tính giác linh minh tịch chiếu chân thường này mà thôi. Đó. Cho nên đó mới là con đường để đưa đến hạnh phúc. Hạnh phúc của hiện tại. Tại vì tương lai nó sẽ đưa mình đến sự giác ngộ. Cho nên hồi xưa mình mê mờ như vậy đó. Bây giờ mình giác ngộ. Đó. Nó hiển lộ rõ ràng. Và mình thấy được như vậy. Thấy được cảnh giới của chư Phật. Có công đức lắm mới được thấy. Cũng như là khi mình thấy được những cái cung vàng điện ngọc là mình cũng phải có phước. Mình cũng phải là một cái nhân vật nào mình mới được đặt chân vô những cái dinh như vậy. Chứ đâu phải ai cũng được đặt chân tới, ai cũng được thấy, ai cũng được biết. Cho nên khi mình thấy được cảnh giới của Phật, mình thấy được Đức Phật. Mình là người càng ngày càng thân với Đức Phật. Càng ngày là người càng gần gũi với Đức Phật. Tại vì sao vậy? Tại vì ý niệm luôn luôn tưởng và nghĩ tới Ngài. Ba nghiệp đều hành động theo Ngài, tức là đang đi trên con đường đến gần với Ngài. Và như vậy là người đó có phước. Người đó mới thực sự là người có phước. Như vậy thì hồi xưa mình mê mờ ghê lắm. Hôm nay mình ngộ được. Ngộ được đó là mình được khai thị. Được chư Phật khai thị cảnh giới của chư Phật. Được chư Phật khai thị được Đức Phật và cảnh giới của Ngài. Đó là diệu dụng của tính giác linh minh. Đó. Mà mình được nhìn thấy như thế. Cho nên gọi là kim ngộ. Và nó hiển bày một cách rõ ràng. Đó. Tam bảo thị từ hàng. Đó, tam bảo đó là tam bảo Phật Pháp Tăng, đó là cái con thuyền từ. Con thuyền từ đó là tại sao? Con thuyền từ đó là con thuyền để cứu vớt mình ở trên biển cả. Giống như là Titanic bị chìm, bây giờ có mấy cái con thuyền nó trôi đến, thì dù đó thuyền nó nhỏ hơn nhiều, người ta cũng bỏ cái thuyền to khổng lồ như Titanic để người ta bám vô những cái con thuyền nhỏ này. Đấy, cái con thuyền này là cứu con người mà bị đắm chìm ở dưới biển cả. Thì tam bảo đó chính là con thuyền từ. Tại con thuyền đó xuất hiện làm cho người ta vui sướng, bởi vì người ta biết là sống. Đó, nó ban đến cái sự sống cho người ta. Còn người ta sống đây là sống trong chết. Sống để mà phiền não chịu đựng lo âu, kết thúc bằng sự chết. Giống như ông Schopenhauer nói vậy đó mà. Đó. Còn khi mà có Phật Pháp, có cái giáo Pháp Đức Phật, tức là có một cái trí tuệ từ bi đến, con người ta sống đúng nghĩa. Tại vì sống mà được thanh tịnh và an lạc chân thường. Đó. Mà sống mà có thể làm được những cái gì mà mình muốn làm, mà cứu khổ mọi người, mà đưa mọi người đến hạnh phúc. Và nhất là một khi một người có giác ngộ, người đó không thể nào làm điều sai sót được, bởi vì người đó biết chắc chắn, bằng cái trí tuệ người đó biết chắc chắn những cái tư tưởng để độ sinh, và những tư tưởng để độ sinh nó đều là những tư tưởng của từ bi. Tại vì ngoài từ bi nó không có tư tưởng để độ sinh. Cho nên một kẻ có trí tuệ đích thực, kẻ đó biết chỉ có một con đường để độ sinh, đó là con đường từ bi. Cho nên con đường hay là cái dụng để mà độ sinh nó mới được gọi là cái thuyền từ, thuyền bi, mà nói tắt là từ thôi. Cho nên vì như vậy mà người có trí tuệ thực sự, người đó không thể nào làm ác được. Tại vì người đó biết chắc chắn rằng là cái làm cho mình hạnh phúc và trong thiên hạ hạnh phúc, cái đó phải nương vào năng lực của từ bi. Cho nên lấy từ bi làm thuyền để độ mình và chúng sinh băng ra trên, thoát ra khỏi mọi cái khổ, vượt ra khỏi mọi cái khổ. Cho nên vì như thế là một người có trí tuệ thực sự khởi từ bi, bắt buộc phải khởi từ bi. Từ bi là cái để độ sinh, trí tuệ là cái để thấy rõ. Đó. Thành ra vì như vậy Quan Thế Âm, người độ sinh như lắm mới có cái danh xưng là Đại Từ Đại Bi. Đó. Thế chính vì như thế mà mình hiểu rằng là do vì không có trí tuệ cho nên người ta không thực sự độ sinh được. Và không thực sự độ sinh được, người ta cũng tự mình người ta cũng độ được người ta. mà người ta chỉ có một khả năng làm ngược lại, là nhận chìm mình và mọi người. Người ta có khả năng đó rất là mạnh mẽ, nhưng mà đang có khả năng là tự cứu mình và vớt người, là bởi thiếu trí tuệ, cho nên từ bi không sinh. Rồi khi có trí tuệ thì hiểu ngay rằng phải phụng sự đó là nền tảng, là động lực để phát sinh từ bi tâm. Đó là phải phụng sự chúng sinh, tức là phải khai thị cho chúng sinh. Để làm sao cho chúng sinh ngộ nhập được? Khai thị là gì? Khai thị cái tính giác linh minh. Ngộ nhập gì? Ngộ nhập vào cái tính giác linh minh đó, để mình trở về với cái mình thật trong giấc ngủ vùi, trở lại với mình thật là mình đang còn nằm ở trên giường, chứ không phải mình đang đi chơi ở New York chứ trong giấc ngủ mình đang thấy. Đó. Nên mình trở lại với cái thật của mình. Cho nên tam bảo thì từ hàng, tam bảo đó là từ hàng của mình, bởi vì tam bảo đó khai thị cho mình. Khai thị cho mình để mình có thể tích mê kim ngộ là nhờ vô cái gì vậy? Nhờ vô sự cứu vớt. Tích mê là sự đắm đuối ở trong biển khổ. Kim ngộ là sự cứu vớt. Cứu vớt đó là cái gì vậy? Là con thuyền của từ bi cứu vớt, từ bi tâm của tam bảo cứu vớt mình. Cho nên tam bảo đó là từ hàng. Cho nên khi tam bảo cứu vớt mình, đó, tức là cứu mình, tức là làm cho mình ngộ được cái tính giác đó, là từ nay trở đi nương vào cái lực của từ bi và trí tuệ đó là được thanh tịnh vãn lạc, được ngộ chân thường, được cái tính giác linh minh đó. Khề thủ hiến tâm vương, khề thủ hiến tâm hương. Cho nên hôm nay khề thủ là cúi đầu đó, khề nó là cúi cung kính, thủ là đầu. Khề thủ vậy là cúi đầu, hiến tâm hương là dâng hiến cái tâm hương của mình. Tâm hương đó, tâm mà thanh tịnh nó thì gọi là tâm hương. Mà tâm thế nào gọi là tâm thanh tịnh? Tâm như thế này là tâm thanh tịnh. Tâm niệm giới là tâm thanh tịnh. Tâm niệm Phật, tâm niệm Pháp, tâm niệm Tăng, tâm niệm giới, tâm niệm thí, tâm niệm thiên gọi là lục niệm. Nhưng mà thói thường bây giờ mình tu là mình chỉ cần niệm tam bảo, niệm giới. Cho nên ví dụ bình thường mình huân tu đó là để niệm tam bảo, mình ba con trai nó để niệm giới. Bởi vì chư Phật trong mười phương từ giới mà sinh. Đó. Chư Phật trong mười phương vì cai được những cái mê cho nên hiển được những cái giác. Mà muốn cai cái mê để hiển giác, đó là con đường của giới, cái cách thức của giới. Cho nên với một cái tâm nào đó, cái tâm đó, đó mà cái tâm đó nó phát sinh ra những cái ý niệm. Ý niệm đó là ý niệm nương vào Phật, ý niệm đó là ý niệm nương vào giới, ý niệm là ý niệm nương vào Pháp. Thì cái tâm niệm đó được gọi là một cái tâm thanh tịnh. Là tâm thanh tịnh đó, cái tâm thanh tịnh đó sở dĩ nương Phật, nương giới, nương Pháp, có thể độ mình, có thể độ người, có thể làm cho cái từ bi về cái trí tuệ của mình khai mở để mà thấy được, để có thể ngộ nhập được tính giác linh minh, để có thể được khai thị cái tính giác linh minh. Cho nên tâm này có thể làm lợi cho mọi người. Vì vậy đó mà tâm này được gọi là tâm hương, chứ không được gọi là tâm bất tịnh. Tại vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật thường ví dụ cho sự thanh tịnh đó là hương. Bởi Đức Phật nói là cái pháp thanh tịnh đó là một cái hương thắng hết mọi hương. Đó. Nếu Đức Phật bảo hương nào cũng bay ngược chiều gió thổi đâu, chỉ có một cái hương thanh tịnh thôi, hương đức hạnh thôi, là hương của giới. Hương này bay ngược chiều gió, hương này nó đứng chiều nào thế nào, ở chiều nào bất kể đông tây nam bắc đều nghe. Còn những cái hương thơm nhất trên trần gian này cũng chỉ đứng thuận chiều gió mới nghe được thôi, đứng ngược chiều gió nghe không được, ngửi không được. Cho nên vì như vậy khề thủ hiến tâm hương, tức là cúi đầu đảnh lễ. Cúi đầu đảnh lễ là nói lên cái sự cung kính, cái sự cung kính cái pháp đó của Phật, cung kính cái tính giác linh minh đó, cung kính cái lý tưởng đó. Mà hiến tâm hương đây tức là dốc hết lòng phát nguyện, phát Bồ Đề Tâm cầu thành Phật Đạo, cầu độ chúng sinh, cầu ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật Đạo. Đó là hiến tâm hương, tức là cung kính đối với Đức Phật. Còn cung kính mà không phải hiến tâm hương là cung kính theo cái thói thường của mình, mà bị nhiều người khác người ta cười chê, người ta đem ra người ta giễu và cười chê, tức là mình chỉ khề thủ nhưng mà là cầu nguyện những cái gì đó, không có hiến tâm hương, mà chỉ là hiến một cái vị kỷ thôi, tức là chỉ xin xỏ Đức Phật cái này và cái kia theo một cái hết sức là thấp hèn ở thế gian. Đó. Là cầu sao cho mình thi đậu, cầu sao cho con mình thi đậu, cầu sao cho chồng lên lương, cầu sao cho bà vợ mình khỏi ốm. Đó. Nói ví dụ như thế mà chỉ cầu lắt nhắt như thế. Mình cũng có thể cầu lắt nhắt như thế, nhưng mà ở đây đó, trên cái giai đoạn này thì mình phải cầu như thế là cầu thành Phật. Nhưng mà bình thường mình cũng có thể cầu những cái lắt nhắt như thế. Chẳng hạn thì dù mình cũng có thể cầu để hồi hướng công đức cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho chồng khỏi bệnh. Mà mình cầu nguyện đó là cầu nguyện theo một cái tính cách, để có một cái lúc nào, mình như có một lần tôi cũng có đề cập tới những cái tinh thần đó rồi. Nếu mình có những cái tinh thần đúng đắn thì mình cầu như thế vẫn được như thường. Tức là cầu cho mọi người được an lành, chứ không phải rằng là cầu như vậy là sai cách đâu. Nhưng mà chỉ có ăn thua cái dụng tâm thôi. Tức là mình cầu cho mọi người đó họ được như thế, họ được như vậy, rồi mình hồi hướng cái công đức có được đến cho họ, làm thế nào để cho họ có thể được khai thị, tức là được phát Bồ Đề tâm, được phát tâm tu học được cái gì đó. Cho nên mà có một lần tôi có giảng rồi, tôi đi giảng nhiều nơi, cho nên đôi khi tôi có thể lầm lộn là tôi không biết là tôi giảng cái đó ở chỗ nào, nó ví dụ như vậy á. Nhưng mà hình như đây cũng có đề cập đến. Trở lại vấn đề, thì đây đó là mình hiến tâm hương, đó là mình cầu cho ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật đạo, tức là phát Bồ Đề tâm, tức là cầu về là cầu là mình nhất định phải gặp Phật, nhất định phải thành Phật. Một kẻ thực sự muốn thành Phật, kẻ đó nhất định phải gặp Phật. Cho nên mình cầu cho mình phải thành Phật, gặp Phật cho được. Đó. Đó, và mình phải nguyện như vậy, nguyện như là chư tổ, các vị tổ ở đây thường nguyện là sinh hoằng luật phạm mà từ quy an dưỡng. Như ngài Chí Húc nhấn mạnh nhiều nhất, nhưng mà dĩ nhiên quý ngài đây ngài nào cũng thiên về khuynh hướng như vậy. Tức là sống thì hoằng luật phạm, tức là sống thì hoằng dương kêu gọi mọi người chỉ bày cho người ta sống đúng theo tinh thần giới luật của Đức Phật. Chết thì nhất định về an dưỡng. Đó là tông chỉ của tịnh độ. Tịnh độ không bao giờ lìa giới ấy. Cho nên tịnh độ khi nào cũng có, tại vì muốn được thanh tịnh thì phải giới. Đó. Cho nên chư vị tổ sư của tịnh độ khi nào cũng nhấn mạnh như vậy, đó là sinh hoằng luật phạm mà tử quy an dưỡng. Chết thì xin về thế giới an dưỡng, là thế giới của chư Phật. Mà sống sinh thì phải hoàng hóa cái luật phạm, tức là cái đời sống thanh tịnh của chúng sinh. Cho nên thực chất mà nói, tu tịnh độ là pháp thanh tịnh tâm, tức là nhờ phải nương thế giới ghê lắm. Phát tâm hương tức là cái tâm niệm mà hay nghĩ tới Phật. Phát đại hùng đại lực là bởi vì đến với Đức Phật là dứt khoát rồi. Mình suy nghĩ chút kỹ, nếu quả tình chưa thành Phật giờ này còn kịp, có thể đi tu cái khác đó. Nhưng mà nếu dứt khoát mà cầu thành Phật, mà chưa dứt khoát mà có đến với Đức Phật là coi chừng đến với ngài rồi giống Kalu Đà Di á. Mới đầu hết thì cũng ham kim cương châu báu ở thế giới phương Tây, trời ơi thất bảo ngon lành lắm, đâu cần đi đâu xa đó. Nhưng mà khi đến tới nói thất bảo chỉ lá cát cái gạch thôi, đúng không? Mình ở đây đó, mình nhà nghèo lắm thì không cần phải vàng vàng mạ thôi mình cũng mừng. Nhưng mà cái dân nhà giàu đó, bữa trước ở trên đài truyền hình Tây này, nó có một cái chương trình phóng sự nói đến mấy anh nhà giàu đó, không biết có ai có xem không. Tôi thì trong đó tôi chỉ có thích xem hai thứ, là một là thể thao, mà hai là mấy cái kiểu vậy đó. Tại vì mấy cái đó mình cũng thút tỉa, mình cũng thấy được nhiều điều. Có một anh á, chỉ có cái nắp đậy cái cầu á, cầu tiêu á, bằng vàng hết. Có anh á, thì cái bát cho chó ăn thôi đó, bằng vàng hết. Thì mình có thể thấy không, những cái mà mình quý đó, đối với mấy tay đó, chỉ là cái đồ đậy cầu tiêu, chỉ là cái đồ cho chó ăn. Mà đối với mình là gớm lắm. Thì đúng vậy đấy. Mình mà lên trên cực lạc thì Đức Phật nói quả tình đúng, kim cương một xoàn cho báu trên nó chỉ là cát thôi. Thế cái phước mình nó lớn quá, mấy cái thứ đó mình đâu có thèm nữa. Nó chỉ là cát thôi. Nó chỉ là sỏi thôi. Cát với sỏi ở trên đó để mà xây nhà, xây gì đó là toàn là vàng không à. Vàng với kim cương, mấy cái gì thuần lưu ly, châu báu không à. Tại vì phước báu nó lớn quá. Thì đây thì mình cũng nhìn này, mấy cái thứ đó mình mà có được là mình mừng muốn chắc. Mà mấy anh đó nó chỉ dùng để đậy cầu tiêu. Nó chỉ dùng cho chó ăn thôi đó. Mấy thứ đó ấy. Thì mình phải biết là phước lực của nó mạnh cỡ nào. Thì lấy ngay cái cuộc đời này nó còn như thế đấy. Ngay cái cuộc đời này còn như thế nữa. Hà huống là mình nói những người mà có cái phước báo mạnh mẽ, là có những cái khả năng độ chúng sinh, có những cái trí tuệ sáng suốt, có cái đức hạnh như vậy, thì làm sao mà những cái thế gian này đủ có để mà xứng đáng cái phước của họ cũng như tự nhiên vậy nè. Có bao giờ mình bây giờ nhà nghèo lắm, bây giờ học hành thành tài, nuôi cha nuôi mẹ học hành thành tài, đậu đạt làm cao, mà vẫn ở trong một cái chòi lá với đống sình, nhưng mà chỉ có chỉnh đốn chòi lá và đống sình đâu. Tự dưng cái chòi lá và đống sình đó nó không tương ưng với cái phước của mình nữa. Cái cảnh giới đó nó không tương ưng, nó không xứng đáng nữa. Để tự nhiên một cảnh giới mới nó đến với mình. Mà cảnh giới đó là dinh thự. Dĩ nhiên. Chứ đâu phải là một cái đó chẳng phải là một cái lỗi gì để mà mình bảo mình phải trung thành với lại cái đống sình. Với cái nhà tranh. Cho nên bây giờ dù là mình có bạc triệu trong tay mà mình bảo ba má phải chung thủy, ba má cố gắng ở trên cái đống sình với nhà tranh mỗi một chút, nhưng mà kệ nó, mình có mùng. Nhưng mà mình sẵn sàng, tự nhiên cái cảnh giới nó không tương xứng với mình nữa, và tự nhiên cảnh giới của mình nó sẽ trở thành lầu sang, lầu son gác tía. Nó rất là hiển nhiên. Thì tự nhiên nó cái đó nó là hiển nhiên như thế. Thế khi mình khởi thủ hiến tâm hương như vậy, là nhẫn độ pháp trung vương. Nhẫn độ là cảnh giới của mình. Cái cảnh giới này là ta bà, là kham nhẫn, là bậc pháp trung vương, là bậc vua trong các pháp. Ở cái thế giới ta bà này, thế giới khổ nhẫn này, thế giới này là phải nhẫn cái gì cũng nhẫn. Thế giới này nó, nếu người học Phật rồi thì thấy nó, tới giàu cũng phải nhẫn nữa. Chứ đâu phải là giàu là hết nhẫn. Cái thế giới này là cái gì cũng chịu đựng. Anh giàu cũng có cái chịu đựng của anh. Anh nghèo có cái chịu đựng của anh nghèo. Anh giàu có cái chịu đựng của anh giàu. Anh nào cũng chịu đựng hết. Đó. Cái thế giới này này, được thương cũng chịu đựng, mà không được thương cũng chịu đựng. Đó. Chứ đừng nói đến ghét. Cái thế giới này nó như thế. Cho nên thế giới này gọi là nhẫn độ, không gọi là tịnh độ, mà gọi là nhẫn độ. Đó. Pháp Trung Vương là cái bậc vua của các pháp. Đó. Ở cái thế giới nhẫn này, thì cái pháp vua ở trong các pháp ở thế giới nhẫn này, đó là cái gì vậy? Cực lạc nguyện vương. Đó là cái nguyện, cái vua trong tất cả các nguyện. Cái vua đó là cái nguyện mà về thế giới thanh tịnh của chư Phật. Đó là nguyện mạnh nhất. Bởi vì nguyện đó là một cái nguyện sẽ làm cho giúp cho mình tu hành bất thối chuyển. Về gặp Phật rồi, không có cách gì thối chuyển được hết. Anh nào mà còn thối chuyển nữa thì chư Phật chắc từ chức hết, không có độ sinh nữa. Thì tay đó là thuộc loại siêu rồi đó. Còn thắng hết ma phải họp lại bầu anh nó làm chủ tịch hội đồng ma. Tại vì anh nó siêu đến độ gặp Phật mà không chịu giác ngộ. Cho nên khi mà một cái người mà gặp về cái thế giới phương Tây gặp Đức Phật rồi, nó là phương tiện quá nhiều, vừa gặp Phật vừa có đủ thứ những cái công đức và phước báo đó để dễ dàng tu học. Tu học mà không bị ma nhiễu, tu học mà không bị tâm bị phân tán. Mà tu học bây giờ chỉ có nhiếp niệm, tay nào về đó cũng tâm cũng thành tâm hương hết. Không có cách gì khác hơn được. Cho nên phải nói rằng là pháp vua hết trong các pháp ở cái thế giới này chính là cái pháp mà cầu về thế giới của Đức Phật. Pháp đó là nhất, pháp đó là vua trong các pháp để tu hành. Cho nên nói nhẫn độ pháp trung vương cực lạc nguyện vương là cái nguyện đó là vua đấy, cái nguyện mà cầu gặp chư Phật. Hay có nhiều người anh sợ gặp chư Phật lắm, chứ không phải không đâu. Đó. Bây giờ mình cầu nguyện mà Đức Phật nhúc nhích coi chạy liền. Có nhiều tay thất chạy quá. Có cái ông, có trong sách Nho có nói ông thích rồng đó, mà đến khi rồng ở trên trời nó nghe đồn ông thích, nó xuống thiệt, ông thất kinh hồn vía. Cũng giống như nhiều ông á, thích làm anh hùng, thích xem chuyện người nào cũng vậy. Tôi có một bà dì ở Marseille, bác kể chuyện cho tôi, đó cũng là bài học ở người đời á. Bà nói bà với mấy bà bạn kéo nhau đi xem một cái cuốn phim hai đứa trẻ mồ côi, thương quá. Bà nào cũng khóc, chảy nước mắt, tội nghiệp hai đứa trẻ mồ côi. Giá nó có ở đây chứ mình đem về mình nuôi, thương quá, tội quá. Thế ra ngoài đường có mấy đứa nít ăn xin không cho cắt nào. Không cho cắt nào hết. Người ta xem phim gì người ta thấy thằng ác người ta ghét lắm, người ta thường thiện. Mà ngoài đời mấy khi người ta chịu làm thiện, người ta cũng nghĩ ác như thường. Người ta cũng đóng vai ác như thường, tại vai ác hay lời lắm mà dễ. Còn vai thiện hay lỗ lắm mà cực. Hả? Dại gì mà vừa lỗ mà lại chịu cực. Đó. Mà mình không vậy cái là người xung quanh, bạn bè cũng như thân bằng quyến thuộc, trời sao mày ngu thế. Đó. Thì nói ví dụ như thế. Thế thì mình biết rằng là trong vua ở trong các pháp ở cái thế giới ta bà này thì cái nguyện vương đó là nhất, cái nguyện đó là vua, pháp đó, cái pháp nguyện đó là vua. Đó. Là cái pháp nguyện mà về thế giới phương Tây thanh tịnh, bởi về đó là chỉ có thành Phật. Cho nên một lần nữa mình phải nhấn mạnh với tất cả những ai mà hiểu lầm mà nói là về thế giới phương Tây rồi hưởng thụ không tu nữa, là cái người đó hủy báng Đức Phật cũng như là cõi cảnh giới của Phật. Về đó làm sao mà Đức Phật đâu có để cho mình một chút xíu thì giờ nào bằng cái phương tiện của Ngài. Ngài đâu có bắt buộc, Đức Phật không có chĩa súng. Nhưng mà Đức Phật có cái phương tiện cực kỳ hay. Cái phương tiện đó của Đức Phật là Đức Phật điều phục người ta hay lắm. Đó. Và người ta lên trên đó người ta sẽ giác ngộ, người ta sẽ hiểu ngay rằng là người ta sẽ bây giờ đó cho người ta cũng thèm giống như là Ananda vậy. Ananda mới đầu cứ tương tư cái cô vợ đang cưới của mình là Tôn Đà Lợi. Nhớ Nhung bị Đức Phật bắt cạo đầu. Ananda người em của Đức Phật, người thứ hai bị Đức Phật cưỡng bức bắt đi tu. Và ông này cũng vậy, ông tu ngồi tham thiền, ông có tưởng được cái gì ngoài cái hình ảnh của Tôn Đà Lợi. Mà về sau Đức Phật phương tiện cho đến độ mà về sau này ông cảm thấy cái nhan sắc của Tôn Đà Lợi cũng chỉ giống như con khỉ già đấy. Tới độ như vậy, nhờ như vậy ông chứng A-la-hán. Ông chứng A-la-hán. Mình mới biết rằng là những cái gì mà mình những mong hưởng thụ đụng với Đức Phật rồi thì mình thấy những mong thụ chỉ là cát, chỉ là khỉ già, chỉ là sỏi, chỉ là những cái thứ tạm nham thôi. Bởi vì với Đức Phật nó có nhiều cái hơn nhiều lắm. Thì mình biết như thế. Mà Liên Tông Chư Tổ xiển Tây Phương. Vậy thì Liên Tông Chư Tổ xiển là xiển dương. Xiển dương là hoằng hóa, là làm cho nó mạnh, làm cho nó lan rộng. Gọi là xiển dương, nói tắt là xiển Tây Phương. Là chư tổ của Liên Tông thay nhau mà xiển bày, tức là hiển dương, làm cho phương Tây, làm cho thế giới phương Tây càng ngày càng lộ đường đường, càng được rõ. Tức là cảnh giới của chư Phật và chư Phật, sự gặp chư Phật và sự nương cảnh giới của Đức Phật là cái điều mục đích cứu cánh, là cốt tủy của sự tu. Và sự tu không gì khác hơn là cầu được gặp Phật. Cũng như bây giờ mình muốn tu thì mình cũng phải cầu gặp Thầy, mình phải cầu tới cái cảnh giới này, và cầu gặp Thầy nghe giảng thì dụ như thế. Cầu gặp đến cầu đạo tràng, cầu gặp Pháp Sư, dĩ nhiên. Đó. Thì vậy cũng vậy, mình học đạo Phật thì nó cũng thể nào ngoài được cái đó, là đạo tràng hơn hết là thế giới của chư Phật, Pháp Sư hơn hết là Đức Phật và chư Phật. Mình mà lên trên đó thọ bát quan trai mới có nửa ngày là giác ngộ rồi, là A-la-hán rồi, mà sợ chưa có nửa ngày đâu, mới chuyển giới xong là chứng rồi, là chứng hết á, chứng chứ không phải chứng quả báo như ở đây đâu. Đó. Là mình chắc chắn như thế đó. À, lên trên nó là vậy thôi. Ở Liên Tông Chư Tổ xiển Tây Phương duy nguyện giáng kiết tường, là chỉ mong giáng kiết tường. Giáng kiết tường là trên hai nghĩa, cả nghĩa tiêu cực lẫn tích cực. Là giáng kiết tường này, giáng kiết tường cho chính hàng đệ tử chúng ta, những người đang đảnh lễ và tụng. Và giáng kiết tường đây là bởi vì thế giới phương Tây nó có được mở bày, chư Phật có được gần gũi, thế giới chư Phật có được mọi người nhìn thấy, hiểu thấy, thì cái kiết tường mới đến với con người. Cái may mắn mới đến con người, mà đó chỉ là điều, đó là điểm may mắn duy nhất của con người. Và cái điểm may mắn này có thể là đúng vậy. Thà biết Phật mà nghèo còn hơn là triệu phú mà không biết Phật. Thực sự nó như vậy đấy. Tại vì giống như ngài Liên Tông Sơ Tổ Huệ Viễn có nói hẳn hỏi, và nếu mình chỉ tu phước mà không có gieo một cái nhân duyên đối với Đức Phật, mình nguy ghê lắm. Là tại sao vậy? Bây giờ mình tu hành có phước lắm mà không có gần Phật, tức là sinh ra cùng với Phật, không có ai khai thị hết. Và mình có phước quá, sinh ra làm công chúa, làm hoàng tử. Hoàng tử hay công chúa vừa đẹp, vừa có phước báo, tức là vừa giàu, thông minh, đẹp, quý phái, quý tộc, đủ thứ hết. Thì nó đủ hết tất cả những cái phương tiện để không tu, tức là hưởng thụ tình cảm, sắc đẹp, thanh danh, đầy ấp. Tu gì nổi? Cái này mình mới chút xíu thôi mà bảo cắt đứt để tu mà mình cắt không nổi. Cầm cái kéo lên mấy lần rồi mà tay nó lại run run, rồi cái kéo nó cũng rơi cái kẻng xuống dưới đất mà thôi. Cắt gì nổi, đó. Chứ đừng có nói là bảo bây giờ mà xung quanh là biết bao nhiêu những đối tượng mà mình vừa danh vọng rồi lại vừa giàu có, vừa xinh đẹp, vừa thông minh, vừa trí tuệ, vừa bao nhiêu người ái mộ. Cắt gì nổi mà lại không gặp Phật, không gặp ai để nói những cái như vậy hết. Cho nên ngài Huệ Viễn Tổ Sư mới nói rằng nếu cái kiếp này mình tu á, tạo bao nhiêu phước báo mà không cầu gặp Phật, kiếp thứ ba đó mình lãnh đủ. Đúng. Tại vì kiếp này tu gớm lắm, kiếp sau làm vua làm chúa, giàu sang, hưởng thụ, kiếp thứ ba trả. Một lần sinh nhật của mình, bây giờ sinh nhật của mình cùng lắm đó, có một miếng đùi con bò ở McDonald's, còn cái kia đó, một ngày sinh nhật của một bà hoàng ông kia là bao nhiêu là dê, bò, gà, vịt bị làm, rồi bao nhiêu kẻ ngồi nhai ngấu nghiến, bao nhiêu cái bãi tha ma được bày ra ở trong cung điện. Đó. Rồi ăn ngấu nghiến thì bao nhiêu những cái trả nợ như vậy thì biết bao nhiêu. Rồi hưởng thụ, rồi sinh tật đủ thứ. Cho nên ngài Huệ Viễn mà nếu không gặp Phật nguy hiểm. Nếu kiếp này tu giữ mà kiếp mà không có hướng đến Đức Phật đó, thì cái kiếp thứ ba là mình đại họa. Cái kiếp thứ nhì mình được hưởng, như hồi nãy tôi nói, rốt cuộc mỗi cái hạnh phúc nào của thế gian này mà không đụng tới giác ngộ, hạnh phúc nó chỉ là hạnh phúc vay mượn thôi. Sau đó để đến phần trả nợ. Chắc chắn như vậy. Cho nên tại sao Đức Phật không đề cập hay chứ hạnh phúc mà Đức Phật đề cập thì giác ngộ. Tại có giác ngộ hạnh phúc, cũng như mình mua một cái máy đó mà nó đề stereo rồi á, thì mình đừng có lo là nó không có mono. thì chắc chắn là nó bao, phải không? Chứ đâu có phải mình bảo là cái máy này còn thiếu cái đó nữa, không có đề. Đó. Thế thì chính vì như thế thì vậy vậy duy nguyện nó là nguyện. Nguyện chư Phật, nguyện chư Tổ, những vị mình đảnh lễ sau đây xin giáng kiết tường. Tức là xin đem cái pháp môn này, xin xiển dương nó để đem nó đến với chúng sinh như một cái